đồ ngoại đạo.
Không những là người ngoài đạo Phật mà người ta lại đã có một cái con đường riêng của người ta, gọi là ngoại đạo. Chứ còn những người không theo đạo Phật ấy, ở bên ngoài kia là những người vô tư thì lại dễ. Còn đằng này là người ta đã có con đường của người ta rồi, người ta đã có đạo của người ta, thế mà bây giờ người ta sang với mình, thế cho nên cần phải đề phòng đường lối của người ta. Không chấp pháp ngoại đạo, không có thực hành những cái lễ nghi của người ta, mà người ta bằng lòng người ta theo với mình, người ta thuận tâm với ni chúng, chứ người ta không có cái lễ nghi riêng của người ta.
Thầy, có phải là nghĩa là người ta cũng không có chấp cho cái đạo người ta là đúng nữa phải không thầy?
Chấp là đúng là đành, mà bây giờ ở trong chúng nhà mình mà người ta lại cứ là giữ cái lễ nghi của người ta, thế thì không được. Gọi là chấp pháp ngoại đạo.
Bạch thầy, còn chấp pháp bạch y là sao?
Thì bạch y là thói thế gian, là thói thế tục của người ngoài đời. Bạch y là người thế gian.
Không thân cận ngoại đạo rồi đó.
Gần gũi, đi lại với những cái người cũ của người ta, ngoại đạo.
Và họ không có đọc tụng sách vở ngoại đạo. Rồi nghe lỗi ngoại đạo chẳng giận hờn.
Nghĩa là người ta bỏ đạo thật của người ta. Chứ còn bây giờ nghe người này người kia mà chê bai đạo người ta, người ta vẫn bênh vực, thì nghĩa là cái tâm của người ta vẫn thiết tha về cái con đường cũ của người ta. Thì như vậy, nếu người ta đã thiết tha về đường cũ của người ta thì người ta ở nguyên đạo của người ta, ta vào đạo mình làm gì?
Hay kiến tỳ kheo ni vui mừng.
Nói là tất cả thì hơi khó. Ở đây nói nghĩa là chung chung, thông thường thì trong chúng người ta vui vẻ. Nghĩa là cái người này người ta ăn ở tùy thuận theo đạo của mình, chứ người ta không có dùng đối với cố chấp cái đạo của người ta, rồi người ta ương ngạnh, người ta đáo để với mình thì người ta tùy thuận. Thế cho nên các tỳ kheo ni, đây nói chữ tỳ kheo ni chứ không nói tất cả tỳ kheo ni. Bởi vì vừa lòng được tất cả mọi người là cái chuyện rất khó, miễn là số đông chấp nhận là được rồi. Nghĩa là nhận ra vào trong đạo của mình. Chứ còn người ta ở trong đạo của mình mà người ta cứ mang đạo người ta ra để người ta phá thì trong chúng sẽ nát. Thì đừng nhận nữa. Bởi vì cái tâm tánh cái người này chưa có quyết định, cho nên mình đừng nhận những cái người người ta không một lòng một dạ tu vào trong đạo. Mà mình cứ nhận những người như thế thì trong chúng sẽ nát.
Thưa vậy, nếu thí dụ như lỡ lần thứ hai này mà người ta quyết tâm thật sự theo đạo Phật thì mình cũng không cho hả thầy?
Thì lần thứ đấy, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, mình cái tùy cái ban chức sự ở trong chúng xét cái người ấy, nếu mà thật sự không dùng được thì thôi cho người ta ra.
Còn nếu quay lại lần thứ hai mà ta quyết tâm thật thì mình cũng cho phép độ vào.
Nếu mà người ta quyết, mình nhận thấy là người ta quyết tâm thì mình hãy nhận. Còn nếu thấy người ta còn có một chút lừng khừng thì hãy để thử đã, chứ đừng nhịp bội nhận.
Kính bạch thầy, phút đầu ở đoạn đầu nói là trước cho cạo tóc, mặc áo ngoại sắc, tam quy năm giới, rồi mới theo tăng sinh 4 tháng ở chung. Vậy là họ vừa tới cái mình chào cạo đầu cho họ liền,
cho phép cạo tóc, cho mặc áo hoại sắc, cho thọ tam quy, cho thọ ngũ giới, nhưng mà đứng vào hàng tăng ấy là phải thử đã.
Mô Phật, kính bạch thầy, là Như vậy là nếu như mà trong 4 tháng sinh yết ma, 4 tháng ở chung này là bắt buộc mình phải yết ma, chứ không cần không yết ma cũng không được.
Ừ, phải có yết ma. Yết ma tức là trong chúng quyết định cái việc này để cho người ta ở chung với chúng. Chúng chưa cho người ta yết ma, chưa yết ma, chưa công nhận thì cứ cho người ta đứng vào hàng tịnh nhân công quả thôi.
Ngôi Di Đà Phật kính bạch trên thầy, cho con thưa là ở độ ngoại đạo đây là nói những cái người tại gia người ta theo những đạo khác hay là cả những cư sĩ ngoại, cả những tu sĩ ngoại đạo kính bạch thầy?
Ngoại đạo tức là người ta theo một đạo khác, ví dụ như người ta theo đạo Thiên Chúa thì gọi là ngoại đạo. Thế còn những cái người tại gia không có đạo nào cả thì gọi là bạch y.
Kính bạch thầy, ý con thưa là những cái người người ta cũng đã tu giống như bên có các ma sơ đó, tức là những tu sĩ ngoại đạo mà người ta theo đạo mình cũng được.
Thì đấy, vì vậy những người ấy mình phải cẩn thận, người ta đã thấm nhuần cái đạo của người ta, cho nên bây giờ mình nhận vào trong chúng của mình phải đề phòng và mình phải thử thật lòng người ta theo thì hãy nhận.
Cái bậc này vậy là có nghĩa là đạo Thiên Chúa, ngoại đạo Cao Đài hay Hòa Hảo gì là tất cả đó gọi là ngoại đạo phải mình thôi. Như đạo Thiên Chúa, Hòa Hảo, đạo Cao Đài thì những đạo đó gọi là ngoại đạo.
Đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, Tam Kỳ Phổ Độ đó là thầy.
Thật ra Cao Đài với Hòa Hảo không phải ngoại đạo mà chính là đạo Phật.
Không, họ thờ cả hai luôn mà thầy.
Các theo đạo Phật mà
chú luôn.
Hòa, đạo Hòa Hảo
thờ con mắt đó mà thầy.
Ta thờ con mắt. Đấy, cái vị là bởi con mắt tức là ở hư không đây vẫn có các bậc trông thấy mình. Thế cho nên thờ con mắt để nhớ rằng các bậc các, chúng ta đọc cái bài dân hương đó, cõi không lễ các bậc thánh hiền. Tức là các bậc thánh hiền, các ngài vẫn đang có mặt ở khắp cả đây, các ngài đang nhìn mình đấy. Thế cho nên ta thờ con mắt thay vì mình thờ cái hình ảnh là Phật. Nhưng mà người đạo Cao Đài với đạo Hòa Hảo là đạo Phật. Người ta mặc áo kiểu của người ta, nghĩa là một tông phái khác.
Người ta với tóc một cục.
Nhưng người ta không phải ngoại đạo, mà người ta chính là đạo Phật, mà có khi người ta tu hơn mình.
Mà thờ cả đạo Phật lẫn đạo Chúa luôn mà thầy. Thờ cả hai đạo luôn rồi.
Về đạo Cao Đài đó, thì người ta thờ tất cả những các bậc mà dạy thánh hiền, ta thờ tất cả.
Tam Kỳ là thầy gọi là Tam Kỳ. Đạo Thiên Chúa, đạo Khổng với đạo Phật. Thờ ba.
Tam Kỳ Phổ Độ và thầy. Tam Kỳ là thờ đạo Chúa, đạo Phật với đạo Khổng.
À, đạo Khổng đó. Yeah. À, Đức Khổng Tử. Tức là theo về bên Tàu.
Đạo Nho đó.
Đạo Nho. À. Thế nhưng mà người ta cũng có đạo Phật, chứ không phải là người ta thật là người bên ngoài.
Bà thầy, vậy còn cái người mà người ta tu về, ta nói cái dạng tu về vô vi á bà thầy, rồi cứ tu về coi như mẫu mẹ các thứ về thông thiên học á, thì có là ngoại đạo không bà thầy?
Thì đấy, người ta đi đường khác chứ không phải là người ta theo đạo Phật mình. À, thì gọi là ngoại đạo. Cái chữ ngoại nghĩa là người ta không ở trong đạo Phật thì gọi là ngoại.
Kính bạch thầy, cho con thưa, như là ở trong này thì con thấy ít, nhưng mà ngoài miền Bắc con thì đa số ở trong chùa nào cũng vừa thờ Phật mà vừa thờ mẫu, thì chẳng những là Phật tử không mà ngay các sư cũng có hầu đồng hầu bóng, nhưng mà vừa tụng kinh của Phật vừa lên đồng, thì cho con thưa như thế vậy thì các ngài có gọi là ngoại đạo không ạ?
Nhưng mà nhớ lên đồng tức là thờ các vị quỷ thần
đã không nhập luôn.
Mà những các vị quỷ thần ấy người ta quy Phật.
Nhưng mà ta đội khăn đỏ rồi ta quay lên đầu rồi ta.
Thì đấy là việc của người ta, nhưng mà người ta quy y Phật, chứ không phải là người ta không theo Phật. Phần nhiều chúng mình cứ gọi những các vị hộ Pháp, là số đông là những các vị quỷ thần ấy. À, cho nên các vị ấy người ta theo Phật, chứ không phải người ta là bên ngoài.
Kính bạch
thế nhưng mà nhưng mà nó không phải là đường lối tu hành của chúng mình. Cho nên chúng mình nếu mà nhận những người ấy thì phải làm cái kiểu như thế này.
Mà con kính bạch thầy, còn đây này là người tu cũng thọ giới tỳ kheo, tu sĩ cũng ăn chay niệm Phật, cũng tu tịnh độ, nhưng đồng thời này theo về bên tứ phủ, về bên đồng.
Tội nghiệp những các vị ấy, người ta mất cái sức tự chủ, thành ra để quỷ thần người ta làm chủ. Vì vậy cho nên mất cái sức tự chủ thì không tu được nữa.
Con kính bạch thầy, nhưng các vị vẫn tu và vẫn truyền ta quy vũ giới.
Tu là cái vỏ, tu là tu cái vỏ thôi chứ không thể nhận là người tu được.
Con kính bạch thầy, các vị vẫn truyền ta quy ngũ giới cho người khác thì cho con.
Thì các vị làm gì thì làm, người việc của người ta đâu có phải việc mình. Nhưng mà không được.
Dạ. Kính bạch thầy, cho con thưa, vậy là các vị có truyền tam quy ngũ giới cho Phật tử, vậy những người được truyền tam quy ngũ giới cho các đắc giới không ạ?
Cái chuyện đắc hay không thầy không có mắt, con mắt thiên nhẫn thầy không nhìn rõ, thầy không biết. Thầy chỉ biết là chính cái vị mà đang là tỳ kheo đó mà lên đồng thì mất cái sức tự chủ của mình, bị quỷ thần đã chi phối rồi, cho nên không có coi là tỳ kheo nữa.
Độ người già
nó có hai, như ở trên vừa nói, người ta đã quen cái thói thế gian, bây giờ vào cái uy nghi của nhà chùa sẽ thành cái thói quen cũ, nó đã mạnh, đó là một cái khó. Điểm thứ hai là vì già yếu, cái cơ thể nó không có cái tráng kiện, cái mềm dẻo, cho nên bây giờ làm chủ nó là khó. Tiếp.
Dạ, cái thứ ba là thân thường hiện tướng mỏi mệt.
Cái tâm cả một đời không có điều phục, cho nên nó khó nó an định. Tiếp.
Cái thứ sáu là hay nhớ những chuyện hồi còn trẻ.
Bởi vì già rồi, cho nên có nhiều những chuyện suốt một đời, bao nhiêu chuyện hồi trẻ, những cái nhớ tiếc cái tuổi còn trẻ, cho nên là hay nhớ đến những các cái việc nhà trẻ.
Yeah.
Tiếp.
Cái thứ bảy là không đủ sức tu các pháp quán để tự điều trị.
Chính gốc ở cái chỗ tâm tán loạn, nó khó định, cả một đời buông lung, thành ra cái tâm nó rông rỡ, nó quen rồi, bây giờ bắt nó an định lại để chuyên về một vấn đề quan sát, cho nên cái sức tinh thần nó kém. Tiếp.
Dạ, con kính bạch trên thầy, thì cái thứ bảy là không có đủ sức để tu các pháp quán, cho nên mình không thể là thâu nhiếp được 6 căn.
Ở nhà quen quát tháo con cháu, mình là người lớn, con cháu là những kẻ hậu sinh, cho nên mình ở nhà mình vẫn dạy con dạy cháu, có khi mình còn đánh nữa. Mà bây giờ vào chùa những người bằng tuổi con cháu mình lại làm thầy mình, đây là cả một là cái chuyện khó chứ không dễ.
Dạ.
Ở nhà thì con cháu nó kính, nó sợ, nó yêu, nó quý, cái tình bà cháu đã thấm thía. Thế bây giờ rời bỏ con cháu mà vào chùa đã khó, mà bây giờ vào chùa lại cứ gặp những la, những mắng, những chuyện không vừa ý, thì hẳn là người ta nghĩ đến cái chỗ người ta ấm áp hơn, cho nên người ta muốn đi về. Thì ở đây nói những cái việc khó tu của người già, nói như rõ như thế này để làm gì? Mình biết rõ người ta có những các cái này, có những cái cố chấp này, cho nên mình liệu chiều. Thì cái người mà muốn độ những người già, dĩ nhiên là phải có cái tâm rộng rãi, khoan dung, đừng cố chấp. Mình hiểu cái hoàn cảnh người ta, hiểu cái tâm tư của người ta, cái liệu chiều mà giúp đỡ cho người ta về cửa Phật.
Pháp nuôi bền
là bất luận hệ sai người nào làm mà cái người từ chối.
Dạ.
Dù có nhiều người làm chăng nữa, nhưng mà cử người nào làm mà cái người từ chối, thì cái người từ chối ấy, như pháp mà chỉ, tức là tội việc tì ni. Tiếp, việc khám bệnh nó có nhiều điều cốt quan hệ là chị em ở chung quanh phải có cái tâm thương xót. Chị em có ai có ý kiến gì thêm xin góp ý.
Cha phép con thưa, ở cái đoạn này nói rằng là nếu mà bệnh nhân á, mà người ta từ chối, người ta không uống thuốc, hoặc là bảo nghỉ, người ta không nghỉ, người ta cứ ráng ra chấp tác, thì khám bệnh phải để tâm. Thì để tâm nghĩa là sao ạ?
Phải để tâm, là để ý tìm cái phương pháp nào, tìm cái cách nào để cho người ta uống thuốc, cho người ta được bình an thì thôi.
Thế là mình đưa thuốc vào tâm.
Tìm mọi cách chứ không có mặc kệ được.
Mà thầy còn có chỗ bên này nói là tùy thuận pháp thân Như Lai, thì thế nào là tùy thuận pháp thân Như Lai ạ?
Là mình sống đúng với giới luật, sống đúng với lời Phật dạy.